Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Lời Nguyện Cầu. Tại một số nơi, những ngày này người ta đua nhau xin lộc đầu năm, thậm chí giành nhau để được cành cây chiếc lá, vì tin rằng bởi đó được may mắn suốt năm. Thế nhưng có lắm khi giành được thì lại tự trách. May đâu chưa thấy, chỉ thấy sức đầu mẻ tráng, quần áo tả tơi. Là con dân Chúa, chúng ta mong chờ gì vào thời khắc đầu năm âm lịch này? Hay than thở theo cách khác? Ôi, một ngày như mọi ngày mà. Chúng ta cùng đọc lời Chúa trong Thi Thiên 90 câu 14 và câu 17. Ôi, xin Chúa cho chúng tôi buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Đây là lời cầu nguyện của ông Môi-se trích trong Thi Thiên 90. Là lãnh đạo của một dân sự luôn có những đòi hỏi, những mong đợi quá mức. Hẳn ông Môi-se rất căng thẳng trong công tác. Cũng là người đem lời Chúa đến cho dân sự, hẳn ông cần có thời giờ gặp Chúa để nghe Ngài truyền lệnh. Giữa những bộn bề như thế, lời cầu nguyện được ghi lại trong Thi Thiên 90 như khúc nhạc của lòng tin quyết vào chính Chúa, vào việc Chúa làm, và lòng yêu thương bền vững của Đức Chúa Trời toàn năng. Nhân thời khắc đầu năm âm lịch, chúng ta cùng nhau suy ngẫm và học hỏi cách ông Môi-se đếm dâng những phút giây của đời mình trong tay Chúa. Thứ nhất, xin được sống trong sự nhân từ của Chúa. Cụm từ buổi sáng trong câu 14 không nhằm mô tả chỉ có buổi sáng mới cần sự nhân từ Chúa, còn chiều hay tối thì không nhất thiết cần đến điều đó. Nhưng hàm ý, mỗi ngày còn sống trên đất, ông xin được bao phủ bởi Chúa nhân từ. Hẳn chúng ta đều biết là chỉ cần một giây, Chúa cất sự thương xót Ngài khỏi chúng ta, thì cuộc đời chúng ta sẽ khốn khổ dường nào. Có thể chúng ta thắc mắc, tại sao ông Môi-se là người bận rộn với bao công việc đa đoan? Ông cần cầu xin Chúa ban cho sự thông thái để lãnh đạo, ban sức khỏe để giải quyết công việc được tốt, mà ông lại xin mỗi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa. Bởi ông từng trải nghiệm, với dân sự trái tính trái nết mà ông đang dẫn dắt, nếu không được bao phủ bởi sự nhân từ thương xót của chính Đức Chúa Trời, thì họ đã bị tuyệt diệt từ lâu rồi. Nhân từ thương xót là biểu hiện của tình yêu không điều kiện từ Đức Chúa Trời yêu thương. Theo cách mô tả trong Thi Thiên 90 câu 14, là lời cầu xin được ướp trong sự nhân từ Chúa mỗi ngày. Như cách người đầu bếp ướp các thức ăn càng lâu càng thấm. Nếu được dầm thấm trong sự nhân từ Chúa trong chuỗi hành trình mỗi ngày, hẳn sẽ kết quả như phần tiếp theo của câu Kinh Thánh này. Thì trọn đời chúng tôi sẽ hát mừng vui vẻ. Đây cũng là điều mỗi gia đình chúng ta cần dâng trình lên Chúa ngay trong những ngày đầu năm âm lịch này, để không phải lo lắng về bao gánh nặng trên vai, vì đời sống đã được ướp trong sự nhân từ của Chúa rồi. Chính tình yêu thương của Chúa sẽ khiến cuộc đời chúng ta đầy những tiếng hoan ca dâng lên Ngài, như lời một bài hát. Đời sống những người con Chúa là bài thần ca hát vang, bài ca lúc êm đềm hay khi ầm giông tố, đường đi khi trời nắng đẹp hoặc lúc phong ba gió mưa ngập tràn. Mọi đổi thay trong cuộc đời làm sống động cho bài thần ca. Xin tạ ơn Thiên Chúa đặt đẽ con vào cuộc đời. Ôi cuộc đời đẹp quá, đẹp như những bài thần ca. Xin Chúa cho mỗi chúng ta trải nghiệm. Kẻ ác có nhiều nỗi đau đớn, nhưng người nào tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ vây phủ người ấy. Theo Thi Thiên 32 câu 10. Thứ hai, xin Chúa lập cho vững công việc. Câu 17 ghi, nguyện ơn Chúa là Đức Chúa Trời chúng tôi, giáng trên chúng tôi. Cầu Chúa lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Phải, xin lập cho vững công việc của tay chúng tôi. Chúng ta có thắc mắc nào khi lời cầu xin này theo sau lời cầu xin được bao phủ bởi sự nhân từ Chúa hay không? Vì thông thường, chúng ta cầu xin cho công việc, cho mọi sự mình mong đợi, rồi mới nhớ xin Chúa đãi bằng sự nhân từ thương xót. Ở đây, ông Môi-se có thứ tự rõ ràng. Nếu một người không được bao phủ bởi sự hiện diện của chính Chúa, thì sẽ khó khăn trong những quyết định liên quan đến công kia việc nọ. Thế nên, ông xin được sống trong tình yêu thương của Chúa. Rồi những việc tiếp theo, chính Ngài sẽ dạy bảo, hướng dẫn theo cách tốt nhất của Ngài. Bởi đó, Chúa mới lập vững công việc. Hay nói cách khác, một người sống trong sự hiện diện của Chúa, thì những quyết định liên quan đến công việc phải được đẹp lòng Ngài. Khi đó mới xin Chúa lập vững công việc, làm cho hiệu quả bền vững. Thế nên, nếu một người không được dầm thấm trong sự nhân từ thương xót của Chúa, nghĩa là nhìn nhận giá trị cuộc đời dựa trên những gì mình sở hữu, thì khó mà kinh nghiệm giá trị của cuộc đời được Chúa yêu, Chúa chọn. Họ sẽ quyết định mọi việc theo ý mình muốn, theo những mong đợi làm sao được lợi nhiều nhất. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có lợi là được, không quan tâm đến đạo đức cơ đốc. Chúng ta không lạ gì khi thấy ngay trong cộng đồng đức tin có những người buôn bán bia rượu, thuốc lá, mở quán chơi game ăn tiền, đá gà, cho vay nặng lãi, trốn thuế, buôn bán hóa chất độc hại, cân gian đông thiếu, vân vân. Những việc làm như thế, thử hỏi có ai dám cầu xin Chúa lập cho vững công việc của tay mình hay không? Bởi Chúa là Đức Chúa Trời kỵ ta, làm sao có thể thỏa hiệp với điều sai trật được? Một anh nọ đang có công việc thu nhập cao, gia đình sung túc, nhiều người nhìn vào đều mơ ước được như anh. Sau khi vợ anh tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu một thời gian, nhìn nhận những đổi thay Chúa làm trên đời sống người vợ, anh quyết định tiếp nhận Chúa làm chủ đời mình. Anh chị sinh hoạt của Hội Thánh có mối liên hệ phước hạnh với những người trong cộng đồng đức tin. Một thời gian nữa, anh bảo chị chăm lo phục vụ Chúa, một mình anh kiếm tiền cũng đủ sống cho cả nhà rồi. Và hơn 2 năm sau, anh quyết định nghỉ việc để dâng đời sống phục vụ Chúa trong bất cứ công tác nào Hội Thánh sai phái anh. Hỏi thăm, dạo này sống thế nào? Anh cười đáp, phải bước đi bởi đức tin thôi. Từ khi có Chúa trong cuộc sống, biết bao việc phải từ bỏ, phải lựa chọn, dù trước đây rất ham thích. Anh tỏ bày, Chúa từ trời đến để cứu mình, yêu thương mình, được hưởng nhận sự nhân từ thương xót của Chúa. Tôi không muốn dành cả cuộc đời ưu tiên cho việc mưu sinh, mà muốn làm điều gì có ích lợi cho Chúa, cho nhà Chúa thì mới thấy vui. Trước đây đếm tiền là đủ vui, còn bây giờ làm điều gì ích lợi cho Chúa mới vui. Anh chị tham gia các lớp học kinh thánh, đi thăm viếng, chứng đạo cá nhân. Nhiều người biết anh chị này trước khi tin nhận Chúa, ham thích tiền là thế nào, mà nay nói toàn chuyện trên trời. Anh nói, tôi bắt chước ông Môi-se, cầu xin Chúa cho biết đếm các ngày của đời mình, được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa, thì tôi làm gì cũng được Chúa hướng dẫn, làm cho vững chắc không sợ hãi gì. Sống như vậy, thử hỏi còn phước hạnh nào hơn? Hẳn có rất nhiều người trải nghiệm phước hạnh khi sống trong sự nhân từ của Chúa, để có thể tiếp tục thưa với Ngài, xin lập vững công việc của tay chúng tôi. Những ngày đầu năm, người ta thường chúc nhau vạn sự như ý. Thật ra nên khích lệ nhau vạn sự như ý Chúa mới đầy đủ ý nghĩa của người con Chúa. Cũng chẳng nên chúc theo cách của người chưa tin, nào là làm ăn phát tài phát lộc, đầu năm tiền vô như nước, an khang thịnh vượng, mau thăng quan tiến chức, v.v. Chúng ta có thể học theo ông Môi-se trong lời cầu xin, xin sống trong sự nhân từ Chúa để Ngài hướng dẫn mọi việc của đời sống. Người trẻ cũng chẳng nên tổ chức hái lộc đầu xuân bằng câu gốc cột vào cành mai. Việc hái lộc là hành động của người chưa tin Chúa. Còn con Chúa, tại sao cần đi hái lộc? Đừng nghĩ rằng vì lộc đây là câu gốc nên chẳng có gì sai trật. Sao không nghĩ cách nào khác? Ví như làm những miếng giấy đẹp có câu gốc và tặng nhau cách trân trọng, khích lệ nhau tin cậy nơi lời Chúa, thay vì bắt chước thói tục của người thế gian. Cũng có những cha mẹ dạy con cái, ngày đầu năm thiêng lắm nên cầu xin mọi điều mình muốn, không được làm đổ vỡ đồ đạc, vì như thế là xui rủi cả năm đây. Thậm chí có người còn không dám quét nhà trong ngày đầu năm vì e rằng tiền theo đó đi ra khỏi nhà. Thôi thì đủ thứ lề thói, cứ đến Tết là nhắc lại để răn cấm con cháu không làm điều này điều kia. Thế thì tại sao không tích cực chuẩn bị cho những ngày đầu năm cùng nhau thờ phượng Chúa, cùng dâng lên Chúa của lễ bằng lời ngợi khen, nhắc nhở nhau về lòng tin quyết nơi lời Chúa, cam kết sống mỗi ngày trong sự dẫn dắt của chính Chúa. Được như thế thì chẳng cần sợ hãi gì, cứ an tâm bước đi suốt hành trình, vì đã được bao phủ bằng tình yêu đầy khoan dung nhân từ của Ngài. Có thể cùng nhau hát, phước hạnh lẫn nhân từ Chúa sẽ theo suốt trong đời tôi, như tinh thần của Thi Thiên 23. Nguyện Chúa tình yêu ban cho mỗi gia đình những ngày đầu năm âm lịch ấm cúng bên nhau, cùng nhau ca ngợi Chúa đã chăm sóc chúng ta bằng tình yêu không điều kiện của Ngài, để mỗi người chúng ta có thể thưa với Chúa: xin cho chúng con yêu thương nhau như Ngài đã yêu chúng con, đúng như lời Chúa dạy, các ngươi hãy yêu nhau như ta đã yêu các ngươi, theo Phúc Âm Giăng chương 15 câu 12. Mong ước, đây cũng là lời cầu xin của mỗi thành viên trong gia đình chúng ta. Trân trọng kính chào quý thính giả.
Muôn thu trước sau chỉ có một lần, một lần Chúa chết thế con, một lần con biết Chúa. Và hôm nay con đến đây thành tâm khẩn xin cho con được nhận ơn Ngài thứ tha, vì Ngài đã chết thế chính con ở trên đồi xưa. Ôi tình yêu thương ấy, con thầm ghi nhớ ơn Ngài, con xin Chúa thứ tha. Bao năm tháng đã qua, xin Chúa đón con trong tình yêu, xin Chúa đón con trong tình